Phật
Pháp
ứng dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tọa giảng sư chứng minh. Thưa toàn thể đại chúng, khóa tu một ngày an lạc lần 28 này nơi tu viện Tường Vân của chúng con, gần 3.000 thính chúng Phật tử hành giả tu tập trong khóa tu lần này vô cùng hoan hỷ được cung đón và chứng dự nơi tôn nhãn của thượng tọa giảng sư Thích Viên Trí. Chúng con luôn được thấm nhuần ơn đức của mười phương chư Phật cũng như chư tôn đức đã quang lâm về đây để ban bố cho toàn thể hành giả chúng con những thời pháp, lấy đó làm hành trang tu tập của bản thân mình. Toàn thể đạo tràng chúng con giờ phút này hân hoan nhiệt liệt chào đón thượng tọa. Để không mất thời gian của thính chúng, giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giảng sư ban pháp. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Phật Tiến, trụ trì tu viện Tường Vân. Kính thưa chư Đại Đức Tăng của Bổn Từ. Thưa toàn thể quý Phật tử tham gia khóa tu học một ngày an lạc lần thứ 28 tại tu viện Tường Vân. Đây là lần thứ ba tôi được vinh dự và vinh hạnh về đây để chia sẻ một cái pháp thoại tại một cái đạo tràng được tổ chức rất quy mô, rất trang nghiêm và thật sự là rất đúng chánh pháp. Lời đầu tiên xin cầu Đức Phật Gia Hộ cho thầy trụ trì, chư tăng và toàn thể quý Phật tử tham gia khóa tu có một ngày thật sự an lạc. Đây là một cái giảng đường mà rất nhiều danh tăng, rất nhiều là quý vị giảng sư nổi tiếng đến giảng dạy, và tôi chỉ là một vị nhỏ nhỏ trong các cái vị trong cái hàng tăng lữ được thầy trụ trì ưu ái, cho nên hôm nay đến đây để chia sẻ với quý vị một cái pháp thoại. Mà một lần đến đây tôi cứ trăn trở vì cái phản thính chúng nó lớn quá, mà các cái vị giảng sư ở đây cũng tầm cỡ, tôi không biết phải chia sẻ cái gì mà cho để đáp ứng được cái sự hoài vọng của thầy trụ trì cũng như quý vị. Tuy nhiên Phật pháp thì vô biên và cái diệu dụng của Phật pháp thì có rất nhiều vị, tùy cái cách mình niệm nó mà mình biết nó ra vị gì, phải không ạ? Vì vậy tôi hôm nay tôi lấy cái chủ đề khóa tu một ngày an lạc để tôi chia sẻ với quý vị làm thế nào để có một ngày an lạc. Vì một tháng quý vị có đến 29 ngày bận rộn rồi, thành bây giờ lên đây có một ngày an lạc, và trong một ngày an lạc này quý vị sống làm thế nào để có an lạc thật sự, và lại cái yếu tố nào để đem đến sự an lạc cho mình, cái gì là cái chìa khóa nó mở ra cái cảnh giới an lạc bình yên cho chính mình trong ngày hôm nay, mà không chỉ trong ngày tu hôm nay mà sau khi tu rồi thì mình nắm cái chìa khóa này để mình về mình tiếp tục mở ra cái ngôi nhà hạnh phúc của mình tại nhà mình, tại nơi mình làm việc và tại những nơi mà mình hiện diện trong bất cứ cách nào. Đó mới là vấn đề quan trọng. Còn chỉ có một ngày lên đây để an lạc và về 29 ngày vẫn khổ đau thì theo kiểu Phật tử vấn đề đó tu đó chưa có hiệu quả, phải không ạ? Vì vậy chủ đề hôm nay tôi xin chia sẻ đó là làm thế nào để có một cuộc sống bình yên. Đây là nghe thì bình thường, nghe thì đơn giản, mà đây là ước muốn của tất cả mọi con người, tất cả mọi thứ để phục vụ cho có một cuộc sống bình yên hay cuộc sống an lạc mà thôi. nói gì cho to, nói gì cho lớn, nói gì cho cao, nói gì cho ghê gớm, thì cũng để đi tìm có những cái giây phục bình yên. Vì sao mà chúng ta sống không bình yên? Vì chúng ta có một cái lý tưởng sống không đúng đắn. Vì chúng ta có một cái nhìn về cách sống không đúng đắn, mà trong đạo Phật gọi là tà kiến hay vô minh, phải không nào? Mà chúng tôi dùng một cái từ gọi là gần gũi với quý vị hơn là cái nhìn sai lạc. Và từ cái nhìn sai lạc này thì nó đưa đến tất cả cái hệ quả của cái nhìn này. Ví dụ như thế này: thương ai thì trái ấu cũng tròn, mà ghét ai trái bò hòn cũng mèo. Trái bò hòn người ta rất là tròn, nhưng mà khi ghét rồi thì nó trở thành mèo. Mà vì sao nó trở thành mèo? Bởi vì cái nhìn của mình, bởi vì cái nhìn sai lạc, cái nhìn chấp thủ, cái nhìn thiên kiến, cho nên nó tạo ra từ cái tròn nó thành cái mèo, và từ cái mèo thành cái tròn. Và hiện tại chúng ta đang sống với cái cách như thế này. Chúng ta đang bẻ gãy cái thẳng thành cong thành thẳng, cái tròn thành mèo, cái mèo thành tròn. Vì vậy khổ đau này không ai bắt quảng ta là hết cả, không ai tạo cho chúng ta cả, mà bởi vì chính chúng ta nhận diện sự việc sai lầm, hay nói theo cách khác là vì chúng ta tà kiến, không có chánh kiến về cuộc sống, cho nên chúng ta khổ đau, phải không thưa quý vị? Vì cái tà kiến này đối với Phật giáo đó là cái nguyên nhân đưa đến khổ đau trong hiện tại, và đưa đến khổ đau cho tương lai, đưa đến cho khổ đau trong sinh tử luân hồi. Người ta nói thương ai thì thương cả đường đi, mà ghét ai thì ghét cả tông ti họ hàng, vô lý không? Thương một người mà đường đi cũng thương, đường đi thì có chứ mà thương, vì đường người đó đi, phải không? Và như vậy là cái ái, cái thù nó gắn chặt ở đây. Và khổ đau của ái thù này là do vô minh. Trong cái thập nhị nhân duyên, quý vị nghe các ngài nói rất nhiều, và tôi không đi vào thuật ngữ. Cái buổi giảng của tôi thường là những ngôn ngữ tôi muốn chia sẻ với quý vị là những ngôn ngữ đời thường, ngôn ngữ gần gũi với quý vị, cho nên tôi nói. Nhưng mà thật sự khi mà nói thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, đấy là ái. Mà khi nói ái như thế là luôn luôn có cái sự chấp thủ. Vì chấp thủ đó là vì thương người đó, cho nên cái đường là người nào đi cũng thương. Rồi cái người đó làm gì cũng thấy đẹp, người đó nói cũng thấy dễ thương, cái mặt cái miệng của mèo xèo thì cũng trở thành lá đẹp, vân 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 vân. Bởi vì gì? Bởi vì cái sự chấp thủ, cái nhìn sai lầm. Có người á, người khác mình ghét cái là ghét cả tông ti họ hàng, nhìn dán như cả tông ti họ hàng một người mình ghét. Bởi vì sao? Định kiến, bởi vì tà kiến, bởi vì cái nhìn sai lạc theo cái Phật tử. Và do cái nhìn sai lạc cho nên tạo nên một lối sống sai lầm. Và hai lối sống sai lầm Đức Phật dạy trong bài pháp đầu tiên mà quý vị thường nghe các vị giảng sư nói, đó là một lối sống hưởng thụ dục lạc, và một lối sống gọi là gì? Khổ hạnh ép sát, phải không thưa quý vị? Vì sao mà người ta đấm đầu vào để hưởng thụ dục lạc? Vì sao người ta trở thành nô lệ cho dục lạc, nô lệ cho vật chất? Đôi khi chúng ta nói chúng ta sống, chúng ta làm chủ để chúng ta, nhưng thật sự dục vọng đang làm chủ chúng ta, tham vọng đang làm chủ chúng ta. Cái đó là cái mà cần phải lưu ý. Và vì sao vậy? Vì khi nói có những người mà có cuộc sống mà nghiêng về hưởng thụ vật chất, sống thực dùng, khát khao những cảm xúc, nô lệ cho cảm xúc, nô lệ cho vật chất, bởi những người đó cho rằng đời sống này chết là hết, sống là phải hưởng thụ. Và vì vậy người ta sống vội, sống vàng. Bây giờ cái gì cũng vội cả, phải không thưa quý vị? Mà Phật giáo thì bảo là cái gì cũng phải từ từ chánh niệm. Bởi vì người ta cho rằng là cuộc sống, sống một đời là hết, không có đời sau, cho nên không có nhân quả, chẳng tin gì trong mệt, cứ sống cứ hưởng thụ. Và cái này là cái hệ lụy của cái tư tưởng sai lầm về gọi là đoàn diệt. Thưa quý Phật tử, ngày xưa chúng ta sống khi nào? Nói sống cho ý nghĩa, sống cho có giá trị, sống cho có làm thế nào cho ra sống. Còn ngày nay người ta sống là gì? Không phải là sống cho ý nghĩa, sống cho ra sống, sống cho có giá trị, mà ngày nay là phải làm thế nào cuộc sống này phải có nhiều, sở hữu cho nhiều, của cải cho nhiều, phải không thưa quý vị? Chắc ở đây có nhiều người có nghe một câu nói là to be or not to be, sống hay là chết, có không? Đó là cái khái niệm của ngày xưa. Nhưng mà ngày nay thì các cái chuyên gia tâm lý người ta không nói to be or not to be nữa, mà to be or to have, nghĩa là sống hay là sở hữu hay là hiện hữu. Bây giờ người ta chọn cái cách để sống hay là người ta chọn cái cách để sở hữu nhiều tài vật, sở hữu nhiều của cải, sở hữu nhiều mọi thứ. Có nhiều người sở hữu rất nhiều thứ nhưng mà không sống. Bây giờ quý vị đang chọn cách nào? Đôi khi quý vị nói rằng chúng con sống chứ, chúng con đâu nghĩ cái đó. Nhưng mà quý vị coi thử mỗi ngày quý vị sống bao nhiêu giờ, sống thật sự bao nhiêu giờ. Ngủ dậy bắt đầu là vội vàng lá làm tất cả những thủ tục tắm rửa, rồi làm những cái chuyện ăn uống, xong là phải nghĩ đến công sở. Công sở vô là công việc. Công việc xong là gì? Ăn, ăn xong là công việc. Việc về nhà là công việc, rồi tối là công việc, rồi ngủ dậy cũng thứ một cái như thế. Vậy thì cái giờ nào là giờ chúng ta sống? Chúng ta việc là bộ máy thôi. Và chúng ta đang bị cái dục vọng chúng ta làm chi phối. Nó kéo chúng ta và chúng ta nhân danh là chúng ta đang làm những việc kiểu việc là rất đúng đắn để cho phục vụ cho cuộc sống. Tôi nói xa hơn chút. Ví dụ bây giờ cha mẹ ai cũng muốn con cái hạnh phúc, cho nên bao nhiêu cái gì có thể lo cho con cái được là quý vị hy sinh cho nó. Làm cho có nhiều tiền để lo cho con cái được như người ta. Nhưng mà quý vị có biết con cái quý vị cần cái gì không? Nó sống như thế nào không? Nó nên hay nó hư như thế nào không? Nhưng mà khi biết ra rồi á thì quý vị biết sao không? Ô hô rồi. Cho nên có một câu chuyện rất là đáng suy nghĩ về vật tự chúng ta phải sống. Còn đứa trẻ con của ông tổng giám đốc mà chuyện thật, văn bố mẹ và một mình nó, thành ra nó như là một cái hoàng tử. Nó không thiếu thứ gì cả. Mỗi cái kỳ sinh nhật của nó như thế là nó không thiếu quà gì quý hết. Cái gì quý nhất là cha nó đều mua tặng cho nó. Và năm nào thì trước ngày đó thì cha nó còn nói rằng là năm nay mình sẽ ăn sinh nhật. Nhưng mà đến ngày sinh nhật của nó thì cha nó xin lỗi, bây giờ ba bận quá thôi, ba để tôi mua cái quà cho nó. Con thích cái gì thì bố mua. Và thứ gì thì ông cũng cho nó cả. Cuối cùng đến cái năm đó thì ông nói gần đến ngày sinh nhật năm nay rồi, con muốn cái gì để là ba sẽ tặng cho con. Được cái Phật tử. Được con là nói giờ con chỉ muốn một điều thôi. Hỏi cái gì? Bố có mặt trong ngày sinh nhật của con. Quý vị coi thử chúng ta sống với con cái chúng ta có bao nhiêu giờ chúng ta chia sẻ với nó. Hay là một ngày chúng ta sống cho cái dục vọng, cho cái quay cuồng, cho những cái nhân danh tiền bạc, cho những nhân danh danh vọng hết. Còn con mình một ngày đôi khi ăn ngồi ăn với nhau một chút là xong. Và nói như thế nào chúng ta không biết. Cái này chúng ta đang phải lưu ý là cái cuộc sống này đang bị cuộn trôi trong cái dục vọng, đang bị dục vọng làm chủ và chúng ta trở thành nô lệ của dục vọng. Đây là cái khuynh hướng sống đầu tiên. Khuynh hướng sống thứ hai Đức Phật gọi là cực đoan, là khuynh hướng sống khổ hành ép sát. Tu là phải khổ hành ép sát. Là phải gì? Hiến dân đời mình cho đấng tối cao, cho thượng đế, cho vân vân. Và cuộc đời mình chỉ có hạnh phúc sau khi chết rồi mới có hạnh phúc. Chứ còn sống bây giờ là muốn có hạnh phúc là đời sau. Và vì vậy cho nên ta làm những cái chuyện cuồng tín. Vì Phật tử đến chùa đôi khi Phật tử nghĩ rằng là tu như thế này là để cho ngày mai. Quý vị nghĩ rằng kỳ tu là để ngày mai cho bây giờ. Tôi biết rằng là các vị là cầu sanh tịnh độ cả. Đa số. Mà khi nó cầu sanh tịnh độ là tu để cho cái tương lai, hy vọng là có một cái vé máy bay để về cực lạc Tây Phương. Nhưng mà như thế thì chưa đúng cái nghĩa tu. Cái đó vẫn là cái chúng ta đánh mất cái sự sống hiện tại. Chúng ta bỏ, vì chúng ta sống hiện tại mà chúng ta cứ nghĩ đến tương lai, chúng ta cứ mong đến tương lai mà chúng ta không biết chúng ta hiện tại thì sống như thế nào cho có hạnh phúc, cho có an lạc. Cái này là cực đoan thứ hai mà Đức Phật lên án. Đức Phật là không ca ngợi. Và cái cuộc sống của đạo Phật là cuộc sống trung đạo, không rơi vào trong thường hoàng, nghĩa là không rơi vào trong cái cực đoan khổ hạnh ép sát, cũng không rơi vào trong cái cực đoan đoạn diệt, nghĩa là gì? Hưởng thụ dục lạc. Chúng ta đi con đường trung đạo. Mà con đường trung đạo này Đức Phật gọi là bát chánh đạo hay là giới định tuệ. Nhưng mà dù là giới định tuệ hay là bạc chánh đạo thì cái yếu tố đầu tiên, cái chìa khóa để chúng ta có thể có được một cuộc sống đúng đắn là gì? Đó là chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn mà Phật giáo gọi là gì? Chánh kiến. Trong bạc chánh đạo Đức Phật dạy chánh kiến đi hàng đầu. Không có chánh kiến thì sẽ không có chánh tư duy. Khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta nhìn sai lầm thì lập tức chúng ta tư duy sai lầm. Khi chúng ta đạp cái giới thần, chúng ta tưởng là con rắn, lập tức cái tư duy chúng ta nghĩ là chúng ta đang đạp con rắn và sợ hãi nó nổi lên. Vậy cái sợ hãi đó là cái sợ hãi giả, cái sợ hãi không thật, không có. Nhưng vì sao nó có? Bởi vì chúng ta tư duy nhận diện sai lầm. Cho nên chúng ta tư duy sai lầm, và khi nhận diện sai lầm và tư duy sai lầm thì cuộc sống chúng ta đi đến sai lầm. Vì vậy cho nên quý Phật tử biết, bên với đạo Phật là chánh kiến, cái hiểu biết, cái trí tuệ mới là quan trọng. Vì vậy trong cái bộ kinh gọi là kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, Đức Phật có dạy một câu thế này: này các đệ tử, ta nói rằng sự đoạn từ khổ đau, sự đoạn từ phiền não, sự đoạn từ cấu uế, sự đoạn từ tất cả những cái thứ mà đem đến khổ đau chúng ta là chỉ dành cho người biết và người thấy, không phải là dành cho người không biết, không thấy. Biết và thấy là có chánh kiến, không biết không thấy là vô minh hay là tà kiến. Về quý Phật tử tu phải biết mình tu như thế nào mới đúng, chẳng phải tu là tốt gì nhưng tức là tốt, nhưng mà nếu mà tu mù thì rất là nguy hiểm. Đến với đạo Phật là phải có chánh kiến mới tu, nhận diện. Đến với đạo Phật là phải đến để mà thấy, chứ không phải đến để mà tin. Vì vậy cái giáo lý của Đức Phật còn về cái nhân tên gọi là mời bạn đến để mà thấy. Do vậy thưa quý Phật tử, chánh kiến trong đạo Phật là vô cùng quan trọng. Nhận diện lại cuộc sống mình ở đâu là ý nghĩa, ở đâu là không ý nghĩa là vô cùng quan trọng. Vì vậy một ngày hôm nay quý vị sống ở đây là vô cùng quan trọng, vô cùng có ý nghĩa. Cho nên quý vị cần phải hiểu một ngày sống như thế nào để có giá trị. Chúng ta cứ tỉnh qua một ngày một quả tu rồi về phiền não còn nguyên như thế, rồi khổ đau còn nguyên như thế thì uổng lắm, uổng những cái nỗ lực như lắm. Một vị vua đời Lý tên là Lý Thái Tổ đến gặp một thiền sư, ngài tên là Thiền Lão. Và ngài Thiền Lão ngài sống trong rừng, và nhà vua Lý Thái Tổ là một người đệ tử Phật, cũng là một thiền sư nổi tiếng về sau. Và thường thường khi việc nước mà rạn rội thì Lý Thái Tổ đi vào trong rừng để thăm thiền sư để học đạo. Thì khi vào trong gặp ngài Thiền Lão thì ngài hỏi thiền sư Thiền Lão thế này: bạch thiền sư, thiền sư ở đây đã bao lâu rồi? Quý vị sẽ nói á, quý vị tu ở đây bao nhiêu khóa rồi? Bao nhiêu khóa rồi? Quý vị ở Sài Gòn được bao lâu rồi? Người này sẽ là 5 năm, 3 năm, 10 năm, 20 năm. Người ở Long An thì vài ba chục năm. Mà ngài Thiền Lão ở trong rừng rất lâu. Khi hỏi thưa ngài, ngài ở đây đã bao lâu rồi? Ngài nói rằng là đảng tri kim nhật nguyệt, thủy thức cửu xuân thu. Sống hôm nay thì biết hôm nay, ai mà tỉnh xuân thu làm gì? Nghĩa là bây giờ sống bây giờ, biết bây giờ. Không cần phải biết mình đã sống bao nhiêu ngày hôm qua, bao nhiêu ngày trong cái thời gian sống đó. Và sống hiện tại là phải với cái gì? Với cái hạnh phúc trong hiện tại, giác tỉnh trong hiện tại. Cái đó mới là cái thái độ sống của đạo Phật. Và Đức Phật nói đến với đạo Phật là đến bây giờ và tại đây là như thế thưa quý Phật tử. Vì vậy cái thái độ của đạo Phật sống, quý vị sống để cầu sanh tịnh độ thì được rồi, nhưng mà phải thấy tịnh độ ngay bây giờ, phải thấy tịnh độ ngay tại đây. Muốn sanh về chư thiên phải thấy thật giới chư thiên ngay trong cuộc sống của mình. Cái đó mới là tu. Còn chỉ sống mà đến ngay đến chờ chết rồi á mới sanh tịnh độ thì chưa chắc tịnh độ đã có mặt, mà trong những ngày này là phí phạm. Đức Phật dạy thế này để bổ sung cho câu của ngài Thiền Lão, thì trong cái phẩm kinh Cây Lau, kinh Tương Bộ, Đức Phật có dạy: không than việc đã qua. Việc chỉ qua rồi thì đừng có than thở, vì càng than thở thì càng khổ đau, càng than thở thì càng tiếc nuối, càng than thở thì càng thất vọng. Không than thở việc đã qua, không mong việc sắp tới. Việc chưa tới thì cứ để từ từ nó tới, đừng ngồi đây xoài chưa đến ngày chín mà cứ ngồi đây cầu nguyện cho xoài chín. Chưa tỉnh kia gọi là chưa đến ngày mà nó đơm hoa nở nhụy mà cứ ngồi đây mà cầu cho nó đơm hoa nở nhụy sao được. Không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại. Trong giờ phục quý vị sống này, sống trong hiện tại, sống với chánh kiến, sống với cái sự an lạc thì cái sắc mặt, do vậy sắc thù diệu. Đức Phật dạy mình sống với cái không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, chúng ta sống trong hiện tại bằng cái chánh kiến thì cái có cuộc sống chúng ta nó sẽ tốt đẹp, con người chúng ta sẽ đẹp đẽ, phải không nào? Một người mà buồn phiền cái mặt nó dễ thương hay là thấy tối? Một người mà đang rầu đang lo thì cái mặt nó thoải mái hay là nó nhăn nhó, phải không nào? Một người mà cứ đang ngồi tư tưởng đến cái chuyện tương lai, mong mỏi đến chuyện tương lai, thì cái mặt nó đầy ưu tư, và như thầy cũng hơi thấy không vui. Và cái người mà sống với hiện tại thì sắc diệu thù thắng, do mong việc sắp tới, do than việc đã qua. Đức Phật gọi đó là kẻ ngu, cho nên bị héo mòn. Bởi vì mong cũng héo mòn, mà buồn thì cũng héo mòn. Giống như cây lau xanh mà đang sống như vậy mà nó khô thiếu nước, phải không thưa quý Phật tử? Cái thái độ của Phật giáo và Đức Phật dạy một ngày an lạc này là phải biết cách để sống an lạc. Và trong đó Đức Phật có dạy một bài kinh rõ ràng là nhất giả hiền giả, một ngày sống an lạc cùng bậc hiền giả. Và đây là nội dung của bài kinh. Và bài kinh này tôi sẽ phối hợp với những cái thiền kệ kinh nghiệm sống của chư tổ để chia sẻ với quý vị. Và tôi hy vọng quý vị về sẽ thấy ra được cái giá trị sống của một ngày sống ở Tường Vân này. Bài kinh đó gồm có nhiều câu và từ từ tôi sẽ giải thích. Và nội dung là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ thì đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Không đồng không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được, với đài quân thần chết. Sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất già hiền, bậc an tình trầm lặng. Đó là nội dung của bài kinh. Và đó là nội dung của bài kinh gọi là một ngày sống có trí tuệ của bậc thánh giả. Và bây giờ chúng ta đi vào, Đức Phật nói thế nào là quá khứ không truy tìm, thế nào là truy tìm quá khứ và thế nào là không truy tìm quá khứ. Đức Phật dạy, đầu tiên là cái lời giải thích của Đức Phật và lời thứ hai giải thích của Ngài Ca Chiên Viên, gọi là Ngài Mahakacchana Đại Ca Chiên Viên. Một người mà sống như thế này thì Đức Phật nói là suy tìm quá khứ, vì ấy thường nghĩ thế này: sắc của tôi hôm qua trong quá khứ là như thế này, là đẹp. Mắt của tôi trong quá khứ là đẹp. Sắc của tôi trong quá khứ là đặc, mắt của tôi trong quá khứ là đẹp. Và khi mắt của tôi như vậy, sắc của tôi như vậy, khi nhận thức như vậy, cho nên vì ấy khi mà nhìn về quá khứ, tưởng tượng lại mắt trong quá khứ đẹp như vậy, sắc trong quá khứ đẹp như vậy, thì quý vị bày cái lòng ái, lòng dục lúc đó nó cuốn tôi, nó cột chặt mình và mình trở về với quá khứ. Đặc biệt là các vị mà đang dạy này mà lâu lâu mà đem cái album mà thời thơ ấu đó đấy, cái thời mà các con thiếu niên thiếu nữ đó đó, mà nhìn thì thôi ôi sao là nó buồn à, phải không? Cái thời hoàng kim nay còn đâu. Nhưng mà nhìn thì không sao, nhưng mà nhìn mà để cho cái quá khứ nó trói buộc, nó làm cho mình quay lại với những cái cảm thọ quá khứ, bị trói buộc quá khứ, thì chúng ta sẽ sầu bi khổ não khởi lên. Và khi chúng ta bị trói buộc trong quá khứ như thế thì hiện tại chúng ta tồn tại mà chúng ta không sống, thưa quý Phật tử. Có những người đang tồn tại nhưng mà không sống, đúng không? Tồn tại như những cơ thể có gì? Thực vật. Ăn ngủ, ăn ngủ, ăn ngủ. Cái đó là đang tồn tại. Sống là phải có giá trị, phải có ý nghĩa, phải có lý tưởng. Sống khác với tồn tại chứ. Cho nên chúng ta đôi khi chúng ta đang sống, thở ra thở vô đấy, nhưng mà chỉ tồn tại chứ chưa sống. Vì sống là phải có cái vị của nó, cái ý nghĩa của nó, cái giá trị của nó. Đó là cái Đức Phật dạy. Cái người mà khi mà nhìn về mắt quá khứ, sắc quá khứ, đã bị trói buộc trong những cái thứ quá khứ như vậy, thì người đấy gọi là người truy tìm quá khứ. Và Ngài Ca Chiên Viên, Ngài nói thêm một chút: này các Phật tử, khi mà mắt của tôi trong quá khứ là rất là đẹp như thế này, khi các sắc của tôi quá khứ là đẹp như thế này, và khi mà nhìn như thế, cái sự quay về như thế, cái thức của chúng ta, sự nhận thức của chúng ta bị trói buộc trong cái quá khứ, bị cái ái nó kéo buộc trong quá khứ, và khi đó chúng ta hân hoan với cái sắc quá khứ, chúng ta nghĩ về cái quá khứ, bị trói trong quá khứ và hân hoan trong quá khứ, cho nên vì ấy truy tìm quá khứ, đi tìm cái sắc trong quá khứ, đi tìm cái thanh trong quá khứ, đi tìm cái hương trong quá khứ, đi tìm cái vị trong quá khứ, đi tìm cái xúc trong quá khứ và đi tìm cái pháp trong quá khứ. Có những người bây giờ ngồi đây để tưởng tượng cái mắt tai mũi lưỡi thân ý con người của mình ngày xưa và nhìn như thế, và nhìn con người bây giờ thì buồn, và bị trói chặt trong quá khứ thì người ấy gọi là truy tìm quá khứ. Thưa quý Phật tử, người nào thường đi truy tìm quá khứ? Quý vị có truy tìm không? Có không? Có hả? Ở đây là những người mà truy tìm quá khứ, tôi xin nói sơ sơ để coi thử có ai mà dính trong cái việc này không. Cái loại thứ nhất là người mà thất chí, người mà thất bại thì thường truy tìm quá khứ, phải không? Người trong hiện tại mà thất bại thất chí thì thường nhìn lại tiếc nối với quá khứ, tiếc nối với những thành công của mình. Người mà sống thiếu hoài bão thì người ấy biết truy tìm quá khứ. Người những người đó là những người truy tìm quá khứ. Quý vị có rơi vào trong cái này không? Đó là hàng người thứ nhất. Những người mà già cả là người thường truy tìm quá khứ. Những người già thường truy tìm quá khứ, nhìn về quá khứ để thấy danh vọng của mình. Thời xưa là bà này, bà nọ, ông này, ông kia, nhà cửa này, nhà cửa nọ, của cái này, của cái nọ. Nhưng mà nhìn lại hiện tại thì ô hô. Những người đó là những người, những cái tâm lý của những người già thường truy tìm quá khứ, thưa quý vị. Khi nào mà quý vị nghe những người già nói cái thời xưa của tao nó huy hoàng lắm, nó ghê lắm chẳng như bây giờ đâu, phải không thưa quý vị? Cái đó là gì? Đức Phật gọi là truy tìm quá khứ. Cái hàng người thứ hai mà thường truy tìm quá khứ đó là những người do khổ đau nó tạo ra. Ví dụ như chúng ta mất cha thì chúng ta thường nghĩ về cái đó, có không? Mỗi lần nghĩ về cha tự nhiên thấy nó buồn. Những người về người mẹ mình mất thấy buồn, phải không quý vị? Và ngồi như vậy mà than thở mà khóc thương. Có nhiều người có mà cái nghĩ đến ngày còn cha mẹ, cười cười đến lúc bây giờ nhớ cha mẹ mất một cái, úi trời nước mắt nó chảy. Cái đó Đức Phật gọi là truy tìm quá khứ, có không? Chúng ta thường truy tìm quá khứ. Và tôi hỏi quý vị rằng nếu cha mẹ mình còn mà khi mà thấy mình cứ ngồi mà khóc, mà tưởng tượng mà khóc mà lóc chứ thầy ông bà có thích không? Chắc chắn không ai thích. Bố mẹ mình cần vì mình còn cuộc sống là gì? Nó năng động, sống với gì? Hạnh phúc. Chẳng ngồi đó mà than thở, không có ngồi đó mà nhìn về quá khứ mà đánh mất hiện tại. Những người mà vợ chồng lý dị nhau là thường truy tìm quá khứ, có không thưa quý vị? Vợ mà lý dị, chồng mà lý dị là thường hay nói chuyện đời xưa. Chúng ta không nói, thay vì là truy tìm quá khứ thì khó hiểu, gọi là đi nói chuyện đời xưa. Thưa quý Phật tử, quý vị có hay nói chuyện đời xưa không? Những người mà truy tìm quá khứ là những người cái tâm ưu não nó sinh lên do oán hận, do thù hận, do ganh ghét. Thường thường khi nào chúng ta nghĩ đến cái chuyện gì đó mà xảy ra chúng ta ngày hôm kia hay trước ngày hôm kia hay vài một tuần trước, chúng ta bực mình, chúng ta tức giận, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, có không? Cái sân của quá khứ nó trói chặt mình, làm cho mình bực mình tức giận, mình sống không thoải mái. Thì những người đó là những người truy tìm quá khứ. Và tôi hy vọng là Phật tử của Tường Vân học Pháp rất nhiều cho nên không truy tìm quá khứ. Có truy tìm không? Từ từ, về Pháp này tương đối chuyên môn nhưng mà nó cần thiết để quý vị tâm tư. Đó là những người, những gì mà Đức Phật dạy là những người đang sống truy tìm quá khứ. Và thế nào là không truy tìm quá khứ? Tức là Phật tử, Đức Phật nói khi mắt, khi chúng ta nhìn lại, nghĩ lại, mắt của tôi như thế này, Đức Phật vẫn cho chúng ta nhìn về quá khứ. Cái thời mà nhìn lại cái ăn bấm, mà cái thời mà hoàng kim khi còn là thiếu nữ chẳng đẹp, mắt đẹp, sắc đẹp, các cảnh giới đẹp, nhưng mà ngang đó rồi thì thôi. Khi mắt trong tôi quá khứ như thế, các sắc tôi như thế, và khi mà nhìn như thế, chúng ta không bị trói buộc bởi cái nhìn đó, chúng ta không có hoài vòng cái đó, chúng ta không bị cái ái dục của trói cuộc đó, thì gọi là không truy tìm quá khứ. Ở đây nói như thế là chúng ta vẫn nhìn về quá khứ để rút tỉa những kinh nghiệm của quá khứ, để nhìn lại những cái thời gian mà chúng ta có những cái hạnh phúc trong quá khứ, nhưng mà chúng ta không có bị cái ải, cái thức nó trói buộc trong đó, và không bị cái quá khứ nó làm cho cuộc sống chúng ta sầu bi khổ nào, thì cái đó Đức Phật gọi là người không truy tìm quá khứ. Đó là cái giải thích của Đức Phật. Cái giải thích đó là cần thiết và quý vị cần phải tầm tư. Không truy tìm quá khứ, không mơ ước tương lai. Quý vị có mơ ước tương lai không? Chắc chắn là có. Khi nào quý vị vô chùa, điều đầu tiên quý vị làm là gì? Đứng trước Phật làm gì? Vãi Phật cái đó con làm gì nữa con? Lâm thầm với Ngài cả đã. Có lâm thầm không? Có nói chuyện riêng không? Tôi thường nghe Phật nói là người nào vô có nói chuyện riêng hết đó. Ngài báo cáo, Ngài có thưa với Ngài nào, còn nói cho tôi là đứa nào nó vô có nói chuyện với Ngài hết. Và nói những gì? Lại Phật cho con được như thế này. Lại Phật cho con được như thế kia. Lạy Phật cho con nó được như thế này. Lạy Phật cho dâu con nó được như thế kia. Thưa quý Phật tử có cái đó không? Có không? Tôi tin chắc là 1 triệu người đến chùa, người nào có lầm thầm về Phật cả. Và tôi có cái nhật ký đó, chỉ biết rằng là không chi tiết mà thôi. Và tôi cũng làm lầm thầm chuyện đó với mỗi lần tôi gặp Phật. Nhưng mà thưa quý Phật tử, khi chúng ta đến với Phật, chúng ta có những ước nguyện trong tương lai chứ không phải không có. Nhưng mà khi chúng ta có những ước nguyện trong tương lai như thế, có những cái mong ở trong tương lai như thế, mà nếu như chúng ta ngồi đến một cái cầu cứ mong như thế, thì Đức Phật gọi là gì? Ước vọng tương lai. Cứ ngồi mà cầu mà mong, ngồi đây mà tưởng tượng, và cái mong tưởng tượng này nó khiến cho chúng ta cảm thấy thích thú, chúng ta đánh mất trong cuộc sống hiện tại, không lo làm việc, ngồi đây mà cứ cầu nguyện, lên đây mà cứ thưa Phật rằng, bạch Đức Phật làm sao cho con trúng số, cứ ngồi đấy ước mong trúng số, ước mong trúng số cầu hoài. Cái đó gọi là gì? Ước vọng tương lai. Nhưng mà bạch Đức Phật cho con được sức khỏe, và muốn sức khỏe thì phải làm gì? Là cái điều kiện khác. Cho nên cái ước vọng tương lai là những người chỉ ngồi tớ tượng, chỉ ngồi chỉ mong cầu, những người hy vọng và bị trói buộc trong những cái tượng tường đó, năng kỹ mong cầu đó. Thì Đức Phật dạy là những người đó là gì? Những ước vọng tương lai, mong rằng tương lai mắt của con sẽ đẹp, mắt con là mắt bồ câu, mũi con là mũi dọc dừa, môi là môi gì? Môi trái tim. Má là gì? Má lắm đồng tiền. Ngồi đây mà tưởng tượng mà mong như thế, và bị cái ải đó nó trói buộc, cảm thấy thích thú và không làm lùng gì cả, thì người đó là gì? Người ước vọng tương lai. Còn chúng ta có quyền đặt những cái tiêu chuẩn đó, nhưng mà chúng ta thực hiện tiêu chuẩn nó bằng cái sự lao động của chúng ta, bằng cái sự nói theo ngôn ngữ của chúng ta, là sự tu tập của chúng ta. Thì dù như thế này, Đức Phật dạy người nào mà có ước vọng tương lai như thế này, mong muốn là những người thân của mình yêu mến mình, thì phải làm sao? Mong muốn cha mẹ mình yêu mến mình thì làm sao? Về nhà phá nhà hả? Hay về nhà gây lộn? Chúng ta mong muốn, ai cũng mong muốn những người thân mình yêu mến mình, cha mẹ mình yêu mến mình, chồng vợ yêu mến nhau, thì những người đó phải thực hiện đúng cái bổn phận, con phải sống cho ra con, phải thể hiện cái mong muốn đó bằng chính hành động trong cuộc sống của mình, thì cái mong muốn đó nổi mấy đứng thành tựu, phải không thưa quý vị? Thành ra cái mong muốn của người Phật tử, cái ước vọng của người Phật tử là đặt chỉ tiêu ra, và cái bước thứ hai là chúng ta phải thực hiện, hiện thực hóa chỉ tiêu đó. Cái đó là người mà gọi là không mong ước tương lai. Và cái điều thứ ba Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa tới. Và người chỉ có pháp hiện tại, nhưng mà có nhiều người sống trong hiện tại mà lại không sống, bị cuốn trôi trong hiện tại, bị nhận chìm trong hiện tại mà không sống với hiện tại. Quý vị có bị sống, bị cuốn trôi trong hiện tại không? Có ba cái thì quá khứ rồi, tôi nói rồi, thì tương lai rồi, bây giờ thì hiện tại. Có nhiều người ngồi sống trong hiện tại mà lại bị cuốn trôi trong hiện tại, bị nhận chìm trong hiện tại. Có những người thì dù thế này, bây giờ đang buồn phiền, có một cái nỗi buồn phiền trong ngày hôm qua, do xảy ra những cái gì đó bất trắc. Ví dụ như mình có những cái tang thương trong gia đình, mình có cái sự đổ vỡ trong tình cảm, rồi ngồi đây là bất cứ tưởng tượng như vậy. Và quý vị biết sao? Sầu bi khổ não nó nhận chìm mình, ngồi than thở khóc trách, thì người đó đã bị nhận chìm trong hiện tại. Và Đức Phật nói rất rõ ràng như thế này: thế nào gọi là người bị cuốn trôi trong hiện tại? Người không, người vô văn phàm phu không đến tu tập tại các chùa, đặc biệt là chùa Tường Vân, vì không đến tu tập thuần thục cái pháp của Phật dạy, cho nên các vị đó thường có những tư duy suy nghĩ sai lầm, thấy sắc có tấm kỹ, thấy cái từ ngã mình có trong sắc, tức là thấy gì? Thấy mình có trong cái sắc này, từ ngã có trong sắc, sắc có trong từ ngã, hay từ ngã là sắc, sắc là từ ngã, có không thưa quý vị? Và vì Như thế cho nên gọi là bị cuốn trôi trong hiện tại. Tôi xin ví dụ một cái để quý vị nhớ thế này. Tôi ngồi tôi nhìn cái tay, đưa cái tay lên, tôi thấy cái tay tôi bây giờ sang đầu cuộc mất một lỏng, vì hai ngón, ngón cao ngón thấp, thấy không? Và cái này là do cái tai nạn xe. Và bây giờ tôi nhìn cái sắc này, tôi nói ôi cha, bây giờ ngón tay mình nó bị cắt mất một lỏng, nó lùn hết rồi. Thành ra ngồi đây là gì? Do cái nhìn, trong cái nhìn cái thắc này, tôi quản cái ngón tay ngắn này là tôi. Tôi có trong cái sắc này, và sắc này chính là tôi. Cho nên cứ thấy thiên hạ mà cứ nhìn nhìn cái tay là tôi giấu đi. Tôi sợ thiên hạ thấy cái gì? Thấy cái sắc lùn này là tỉnh ra thấy thấy lùn. Thấy cái sắc này là bị tật là thấy bị tật. Quán sắc trong từ ngã, quán từ ngã có trong sắc, phải không thưa quý vị? Và thường quý vị khi nào mà nhìn cái mặt mình mà có hơi mà có vết nhăn một chút, có những cái gì mà tưởng già một chút, quý vị vui hay buồn? Buồn hay vui? Buồn là Đức Phật nói là người đã bị cuốn trôi trong hiện tại. Buồn là vì sao? Quý vị đang đồng hóa quý vị là cái sợi tóc này, quý vị đang đồng hóa quý vị là những cái nếp nhăn này. Có phải quý vị là những nếp nhăn không? Có phải là tóc bạc không? Tóc bạc thì tóc cứ bạc, mà mình sống hoan hỷ, mình có chánh kiến thì mình cứ sống hạnh phúc. Có nhiều người tóc đen đỏ mà khổ đau nhiều hơn là tóc bạc đấy, phải không? Có nhiều người có sắc đẹp thật ghê gớm đó, thật là hoa hậu đó, nhưng mà khổ về cái sắc đẹp, bởi vì bị nhận chìm trong cái ái dục, bị nhận chìm, cứ nghĩ rằng cái sắc đẹp đó là mình tự hào, tự ngã, tự mạn, và bị nhận chìm trong cái tự hào, tự mạn đó mà khổ đau. Có những người như thế này đâu có cần gì, cứ có chánh kiến, tóc bạc là tóc bạc, nghĩa là da nhăn thì da nhăn. Quán sắc không có trong từ ngã, quán từ ngã không có trong sắc, phải không thưa quý vị? Quý vị có nghe bài pháp của tôi rồi. Cái này không phải là ta, nghe chưa? Cái này không phải của ta, tóc bạc này không phải là từ ngã của ta. Cho nên không quán sắc trong từ ngã, không quán từ ngã trong sắc, không quán sắc có trong từ ngã, không quán từ ngã có trong sắc. Cho nên quý vị dù có già cỡ nào thì quý vị cũng hạnh phúc bình thường, mà quý vị có trẻ thế nào mà bị cuốn trôi trong hiện tại thì cứ khổ đau, phải không thưa quý vị? Cái đó Đức Phật gọi là người không bị cuốn trôi trong hiện tại và người bị cuốn trôi trong hiện tại. Thưa quý Phật tử, khi mà chúng ta bị cuốn trôi trong hiện tại, nghĩa là cái nếp sống chúng ta bị cái ái dục nó chi phối, bị cái chấp thủ nó chi phối. Và khi bị ái chấp chi phối, chấp thủ chi phối thì chúng ta trở thành nô lệ cho cái ái của chúng ta, phải không thưa quý vị? Cho nên cái khổ đây không phải là mình khổ, mà chính là gì? Chúng ta nô lệ cho cái ái của chúng ta, và chính cái nô lệ đó mà chúng ta khổ đau. Thì dù như khi chúng ta thích một vị nào, thích người nào đó, chúng ta thích cái âm thanh của người đó, người đó đi đâu thì chúng ta cũng chạy theo, có không? Có nhiều người tôi biết cái rằng là thì dù nghe mà có một vị nào nổi tiếng mà đến một cái gọi là một cái vé tiền trăm tiền tiền triệu á, có thể là chen nhau sắp hàng 3-4 giờ sáng để mua cho được cái vé để gì, để tới mà nghe cái bản nhạc, có không? Ở đây có không? Dĩ nhiên là chưa, dĩ nhiên là cũng có không, phải không? Và khi nó như thế là gì? Khi đó là quý vị biết rằng là chúng ta đang trở thành nô lệ cho cái gì? Cho cái dục vọng của chúng ta. Và cái khổ là để bỏ tiền ra mà mua vé, rồi cái khổ mà đi sắp hàng, khổ mà chen lấn đôi khi mà còn tai nạn nhiều thứ, là bởi vì gì? Đó chính là gì? Nô lệ cho cái dục vọng, trở thành gọi là gì? Dục vọng đang làm chủ chính mình. Và cái đó là quý vị biết là bị cuốn trôi trong cái dục vọng hiện tại của mình. Trái lại, người mà Đa Văn Thành đệ tử nghe xong thì giác tỉnh, nghe xong thì không chấp, nghe xong thì không đồng hóa cái đó là mình, cái đó là của mình, thì người ấy Đức Phật gọi là không bị cuốn trôi trong hiện tại. Thưa quý Phật tử, đó là ba cái mà Đức Phật dạy thế đó. Còn một hôm Đức Phật ngồi ở bên cái bờ sông, đang ngồi thiền định, đang ngồi tu học như thế này, thiền định như thế này, có vị Bà La Môn đi ngang thấy Đức Phật ngồi một cách thanh thản, nhìn ngồi một mình bên bờ sông vậy, Thì Bà La Môn tới nói thế này: Thưa Sa Môn Cù Đàm, có phải ngài đang buồn lắm phải không? Thường thường người ngồi mình là hơi buồn phải không? Buồn ngồi mình. Quý vị thưa, buồn ngồi mình hay ngồi mấy mình? Ngồi mình. Thì vì Bà La Môn hỏi: Thưa Sa Môn Cù Đàm, có phải ngài đang buồn lắm không? Đức Phật nói: Ta mất gì mà ta buồn. Ông hỏi ngược câu thứ hai: Vậy thưa ngài, có phải ngài đang vui lắm không? Ngài nói: Ta được gì mà ta vui. Cái người mà bị chi phối bởi được và mất, người ấy sẽ khổ đau. Người mà làm chủ được, mất và được, thì người ấy sẽ có cuộc sống. Phải không thưa quý vị? Vì vậy, được là biết được, mất là giác tỉnh mất. Biết một cách rõ ràng là chúng ta đang được, và mất chúng ta biết một cách rõ ràng đang mất. Và cái quy luật được mất là quốc vị cuộc sống. Vì vậy mà chúng ta phải cẩn thận, và chúng ta phải giác tỉnh khi chúng ta được cái gì, đừng quá vui. Vì khi quá vui thì đến lúc mà nó hết vui thì nó sẽ buồn. Mà để có khi mà mất cái gì thì đừng quá buồn. Vâng ạ, buồn thì đi đến cái chỗ mà hết buồn là vui đâu, mà hết buồn là buồn thêm. Cái khổ là như thế. Cho nên ngài Dhammadana mới nói thế này: cái khổ đau của hạnh phúc là gì thưa quý vị? Hạnh phúc mà có khổ đau. Và khổ đau của khổ đau là gì thưa quý vị? Ở đây học nhiều, ai nói cho tôi nghe được không? Hạnh phúc mà có khổ đau. Cái khi quý vị có một cái niềm vui, cái sợ hãi nhất của quý vị là gì? Niềm vui nó đi qua phải không? Niềm vui nó biến mất. Cho nên cái khổ đau của hạnh phúc đó là chữ đoàn diệt cái niềm vui ấy, sự biến mất của niềm vui ấy. Nói khác đi, khi chúng ta có một niềm vui là luôn luôn chúng ta muốn cái niềm vui rồi nó kéo dài, nhưng mà niềm vui luôn luôn cái cảm thọ nó đến rồi nó tồn tại và nó đi, mà chúng ta không chấp nhận cái đó. Cho nên khi chúng ta bị mất cái đó thì chúng ta cảm thấy tiếc nuối và khổ đau. Vì vậy cái nguy hiểm của lạc đó là gì? Đó là sự vô thường, đó là sự chuyển hóa. Và cái nguy hiểm của khổ là gì? Khi quý vị có một cái nỗi buồn, khi quý vị có nỗi đau, khi quý vị có thất vọng, quý vị muốn cái gì? Muốn nó trôi qua một cách nhanh chóng phải không thưa quý vị? Nhưng mà nó không trôi qua nhanh chóng mà ngọn nó gì? Nó tồn tại với mình dài thường thường. Cho nên cái nguy hiểm của đau khổ, của cái khổ đau là gì? Đó là sự tồn tại. Và đây là hai cái mà ngài Dhammadani nói rằng là cái cảm thọ là luôn luôn đưa đến khổ đau. Cảm thọ khổ cũng đưa đến khổ đau, và cảm thọ lạc cũng đưa đến khổ đau cho mình. Cho nên khi nào mà thức quý Phật tử mà đón nhận một cái cảm thọ lạc hay cảm thọ khổ thì phải nhìn như là Đức Phật dạy: nó đến biết nó đến, nó tồn tại thì nó biết tồn tại, khi nó đi thì biết nó đi. Bởi cái vui rồi nó cũng sẽ trôi qua, và cái buồn rồi nó cũng sẽ trôi qua. Vì vậy chúng ta phải giác tỉnh, chứ đừng vui thì quên hết cả thế giới, mà buồn thì như là trái đất sắp sụp. Cái là cái tâm lý của mọi người. Có một vị vua muốn làm nhục vị cần thần của mình, một vị cần thần giỏi của mình thưa quý Phật tử. Và ông đó, ông cần thần, ông giỏi quá cho nhà vua canh tị, cho nên muốn làm nhục vị cần thần mình, và bày ra một cái cách bắt ông cần thần này. Một ông tệ tướng nói: Này Ái Khanh, bây giờ ta cho nhà Ái Khanh 6 tháng. Ái Khanh là một người tài ba, việc gì có thể làm được, là tài năng. Ta cho Ái Khanh 6 tháng đi tìm cho ta một cái còng đeo tay như thế này cũng được, cái chuỗi hộp này cũng được, còng đeo tay cũng được. Và cái quan trọng nhất là khi mà nhìn cái còng đeo tay để mà khi người đang buồn á thì nhìn vào là thấy vui, và khi mà người đang vui thì nhìn vào thấy buồn. Quý vị từng nghe cái còng đeo tay nào mà ví diệu như thế không? Người đang vui mà nhìn cái đó là buồn, người đang buồn mà nhìn đọc cái đó là vui. Mà nhà vua là bắt cái vị cẩn thận á đi tìm một cái còng đeo tay như thế. Thì cái vị tệ tướng này là vô cùng bối rối, làm sao mà có cái vật gì trên đời này mà nhìn vào vui thấy buồn, buồn thấy vui được quý vị? Và biết là ông vua đang làm khó mình, nhưng mà không đi tìm á thì sẽ bị chém đầu. Thế là cho 6 tháng thì ông tệ tướng xong mỗi ngày làm việc xong, ông đi tìm khắp nơi, ông tha thẩn đi tìm, cuối cùng tìm cũng không được. Và gần đến cái ngày đó rồi thì ông đến một cái cửa hàng bán xôn, bán đồ cũ á, trên đường phố. Ông vào trong đó thì ông thấy Ông đi tìm tìm thì cái vị mà bán trụ tiền mà thấy cái vị này biết là vị tể tướng Đương Triều, mới hỏi thế này: thưa tể tướng đi muốn mua cái gì? Thì nói tôi biết, có thứ tôi có tôi bán cho ngài. Thì ông nói thế này: bây giờ nhà vua cần một cái còng treo tay, mà cái còng đó khi vui nhìn vào thấy buồn, khi buồn nhìn vào thấy vui, ông có không? Ông bán cho tôi. Thì cái vị mà trụ tiền đó mới nói: thưa ngài, tôi có một cái vật có thể gần như thế, ngài có thể mua cái này. Thì ông đưa ra một cái còng trong đó, còng trong cái còng đó nó có một câu. Thì ông tể tướng đọc xong cái câu đó, ông thích quá, vậy là ông bỏ tiền ra ông mua. Ông mua xong đi về, và đúng 6 tháng đúng ngày thì nhà vua mới kêu ông tể tướng đứng ra trước quần thần, mới nói thế này: này tể tướng, hôm nay là cái hàng chót, vậy là tể tướng đã mua được cái vòng đeo tay cho ta chưa? Nói: thưa ngài, tôi không mua được cái vòng đeo tay, nhưng mà tôi có mua được cái này, thì tôi nghĩ cũng tương đương với cái đó. Thì ai cũng cười cả, làm sao mà có cái vật mà nhìn vào vui mà nhìn vào thấy buồn, buồn nhìn vào thấy vui được, thưa quý vị. Thế là ông đưa cái một cái vòng đeo tay, trong đó có một câu viết như thế này: điều gì rồi cũng sẽ trôi qua cả, vui rồi cũng trôi qua, buồn rồi cũng trôi qua. Thưa quý Phật tử, khi nhà vua thấy câu nói đó thì nhà vua mới ngộ ra rằng à, cái này mới là chân lý. Vì cái vui là nó cũng vô thường, và cái buồn thì nó cũng vô thường. Cho nên khi quý vị đối diện với cái vui cái buồn thì biết rằng cái cảm thọ này là nó không thật, nó vô thường, nó khổ, thì quý vị phải làm chủ cảm thọ. Khi buồn thì biết buồn, khi vui thì biết vui, mà không để buồn vui chi phối. Hãy để cái thấy là cái thấy, cái biết là cái biết, cái thức ti là cái thức ti. Đừng để cái buồn vui này chi phối. Vì khi chúng ta để buồn vui chi phối, chúng ta sẽ trở thành trò chơi của buồn vui. Bây giờ quý vị muốn khen hay muốn chê? Ở đây ai muốn chê đưa tay? Ai cũng muốn khen phải không nào? Và khi mà tôi khen quý vị thì quý vị cảm nhận thế nào? Vui. Mà khi mà rủi mà tôi chê quý vị cảm thấy thế nào? Vậy thì quý vị đâu có sống như đâu. Quý vị đang là trò chơi của tôi. Vì nếu chúng ta không muốn quý vị vui thì quý vị tôi khen quý vị một câu, và tôi ghét quý vị và tôi chê một câu là quý vị buồn. Vậy thì chúng ta trở thành nô lệ cho cuộc đời này, chúng ta trò chơi cho cuộc đời này, và quý vị và chúng tôi một cách nào đó chúng ta đang trở thành trò chơi của người khác. Quý vị có cảm nhận thấy thế không? Những cái chuyện con cái nó làm chúng ta buồn, như vậy chúng ta là trò chơi của con cái. Phải làm chủ nó, đừng có để mà cảm thọ nó chia nó, làm chủ lấy mình, phải không thưa quý vị? Bữa nay quý vị thấy, cho nên Phật giáo dạy cho quý vị cách sống là phải làm chủ, phải tỉnh giác, chứ không phải là buồn khi bị chê mà vui khi được khen. Thưa quý Phật tử, thái độ của Phật giáo là như vậy, và đó chính là cái trí tuệ, đó chính là gì, là điều Đức Phật dạy cho chúng ta, cái nghề Phật tử. Vì vậy câu thứ tư của Đức Phật dạy: chỉ có pháp hiện tại tuệ quảng chính ở đây, không đồng không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Khi mà có cái chánh kiến như thế, khi có cái nhìn giác tỉnh như thế, thì quý vị biết chúng ta sống mà không bị chi phối bởi những cái cảm thọ. Chúng ta nắm được cái chi kỷ, cái chìa khóa tất cả đều vô thường. Nói như ngài Vạn Hành Thiền Sư là thế này: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vàng mộc xuân vinh thu hủ khô, nhầm vần thình suy vô bổ ủy, thình suy như lồ thảo đầu phô. Nghĩa là sao? Thân này có rồi đó, và rồi cũng không đó. Thân như biển ảnh hữu hoàng vô. Vàng vật mùa xuân thì nó nở hoa, mùa thu thì nó sẽ úa tàn. Và khi chúng ta nắm được cái chìa khóa này, nắm được cái nguyên tắc sống này, thì chúng ta sẽ rất ư là tỉnh táo trước sự thình suy của cuộc đời. Ai mà tỉnh táo trước thình suy cuộc đời thì người ấy sẽ có những bước chân an lạc. Vì cuộc đời này, nói như Thiền Sư Thanh Từ nói, thân của chúng ta là thật hay mộng? Thân này là thật hay là mộng? Thân là huyễn hay là chân thật? Chúng ta có cái thân này là mộng, và chúng ta đang sống trong cảnh đời mộng hay thật? Mộng. Và thưa quý Phật tử, thân này chúng ta biết là mộng, cuộc đời này là mộng, mà khi chúng ta biết mộng nó là tất cả là mộng, mộng tan rồi thì chúng ta khóc hay chúng ta cười? Cười hay khóc? Cười. Cho nên ngài mới nói: gã thân mộng, vào cảnh mộng, mộng tan rồi cười vợ mộng, phải không? Bởi vì mình biết tất cả đây là mộng. Và câu thứ hai là khi ngài nói rồi, Khi Ngài nói thế này, khi biết đời là mộng, cười vợ mộng rồi thì đã cười rồi thì phải ghi lại cái đó, ghi lại cái sự giác tỉnh, ghi lời mộng, bảo cho ngoài biển là ghi lời mộng, rồi nhắn cho mọi người biết là những người sống đây là khách mộng. Mà biết được là mộng thì tỉnh cơn mộng. Khi mà chúng ta biết những chuyện xảy ra như là trong cơn mộng thì chúng ta có chạy theo nó không? Chúng ta có tiếc nuối nó không? Chúng ta có bám nó không? Vì vậy, ghi lời mộng, nhắn khách mộng, biết được mộng thì tỉnh cơn mộng. Vậy thì ai đang ở trong mộng thì hãy tỉnh cơn mộng. Và cơn mộng đó là ác mộng hay là thiền mộng thì tùy quý vị. Có những lúc mình cảm thấy vui thì đó là thiền mộng, và những buồn buồn thì mình ác mộng. Mà thiền mộng thì cũng khổ, mà ác mộng cũng khổ, vì biết tất cả đều là không thật, nó là mộng. Mà tu là nuôi dưỡng cái này, thưa quý Phật tử. Vì vậy Đức Phật dạy thế này: hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Quý Phật tử biết, có một câu của ngàn ngữ Tây Phương họ nói thế này: bạn hãy nghĩ rằng ngày mai bạn sẽ chết. Và khi chúng ta nghĩ là ngày mai chúng ta chết thì tất cả những cái năng lượng còn lại chúng ta dồn ra, chúng ta sống, chúng ta hạnh phúc. Khi một người mà chết thì cái thời gian họ còn lại trong một ngày là vô cùng quý hóa và vô cùng đáng là trân trọng. Cho nên mỗi giây mỗi phút của ngày hôm đó được xử lý, được sống, được là sử dụng một cách là rất có cẩn thận, chẳng phải là cho qua loa. Và trong những cái giờ phút như thế thì quý Phật tử, những việc quan trọng cần phải làm, chẳng phải là những việc không quan trọng. Thì dù như bây giờ quý vị đang ngồi, mình nghĩ rằng là mình chỉ còn sống một ngày hôm nay thôi, ngày mai mình sẽ đi rồi, thì ngồi đây mình ngồi để mình giận hơn có không? Có địa danh thì giận mà giận hơn được không? Chỉ giận thì giận mà trách móc nữa không, thưa quý Phật tử? Không có. Vì hôm nay mình biết ngày mai mình chết rồi, thì hôm nay mình những cái giận hờn, những cái hơn thua, những cái trách móc, những cái thù hận nó không sinh khởi cho chúng ta. Mà lúc đó là chúng ta sống bằng cái gì? Sống bằng cái sự yêu thương, sống bằng thứ tha thứ, sống bằng thứ đồ lượng. Và hôm đó quý vị có cái giá tài gì thì để lại hết cho con cái, phải không thưa quý vị? Khi mà chúng ta sắp chết là quý vị thường để cái di chúc, có để di chúc không? Người nào cũng có để di chúc, vì việc mình sắp chết, chia cái này cho con, chia cái kia cho con, nên làm cái này, nên làm cái kia. Chứ không có khi mà sắp chết mà kêu con vô là mắng, kêu chồng vô là mắng, không có. Vậy thì khi chúng ta biết chúng ta sắp chết thì chúng ta sẽ không sầu bi khổ u nào, và chúng ta trân trọng những giờ phút còn lại của chúng ta. Mà khi chúng ta sống như vậy thì chúng ta sống bằng sự yêu thương, bằng sự đã gọi là khiêm cung độ lượng, tha thứ bao dung. Bây giờ quý Phật tử hàng ngày cứ tưởng tượng ngày mai mình không còn, thì hôm nay hãy dồn tất cả những cái tình yêu thương cho con, cho chồng, cho vợ, cho những người thân thiết. Hãy tha thứ cho nhau, hãy thông cảm với nhau, hãy gọi gì, hãy là đưa đến cái tình yêu cho nhau, thì cuộc sống ngày hôm đó là nó hạnh phúc hay khổ đau, thưa quý Phật tử? Hạnh phúc. Vậy bây giờ quý Phật tử, giờ phút này cho đến ngày mai mình cứ ví như là mình còn một ngày, thì bây giờ quý Phật tử về đừng giận chồng được không, đừng giận vợ được không, đừng cãi lộn được không, đừng hơn thua được không, được không? Chắc không. Tôi nói như thế không có nghĩa rằng là ngày mai mình mất, nhưng mà vô thường, chúng ta không biết giờ này chúng ta còn ở đây với nhau, đến chục chiều này ai đi ai mất. Vậy thì trong những lúc chúng ta đang sống với nhau như thế này, tại sao chúng ta không nở nụ cười với nhau mà chúng ta trừng mắt nhau làm gì nhỉ? Phải không? Sao chúng ta không thương ái với nhau mà chúng ta lại hận thù nhau, chúng ta làm vẻ mặt xa nhau nhỉ? Phải không? Và nếu như ngày mai mà chúng ta chưa thể, thì ngày mai tiếp tục chúng ta lại làm như thế, thì cuộc đời này khổ đau ở đâu mà có mặt? Cứ ngồi đó mà suy nghĩ đi, phải không? Cho nên hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Quý vị còn đấy, khi mà sắp chết thì quý vị còn nói về ông Diêm Lương, nói khoan, cho tôi thêm vài ngày nữa đã, để tôi chuẩn bị cả, được không? vô thường nó đến không ai mà nói được. Quý vị thấy chúng tôi khỏe mạnh như thế này cho biết là ngày mai còn không. Quý vị có nhiều người mà đang già là con già là chắc con đi trước thầy, chưa chắc. Vì giấy mời chưa tới thì chưa phải đi, mà thầy có giấy mời thì thầy phải đi. Và lúc đó không thể điều được gì được. Và lúc đó thì quý vị sẽ nói thế này: úi chào thầy, ngày thầy tốt lắm, thầy dễ thương lắm, thầy úi chào hiền ngầu phúc đức. Mà khi thầy còn sống, thầy cái mặt mà tôi ghét quá đi bây giờ, bực mình, cái mặt cái nào cũng kêu kêu ý thế này ý thế cả, phải không quý vị? Và thường là quý vị và chúng tôi hay làm những cái chuyện mà đã qua rồi. Khi những người thân mình đang còn sống á, thì mình giày xẻ nhau, mình cấu xẻ nhau, mình lầm khổ nhau, mình hơn thua nhau, mình ganh tị nhau. Mà khi chết rồi thì ngồi nghe mà tâm sự: úi chà, hồi xưa anh này anh sống dễ thương lắm, anh làm được đến ở bên nhà tôi, ở trong xóm chứ chưa bao giờ mà gây lộn, mà ngày nào chịu lộn nhông gây. Và chúng ta đã nói những cái chuyện mà quá chậm, quá muộn, quá trễ. Mà trong lúc sống thì cấu xẻ làm khổ nhau, và khi chết thì nói những cái chuyện truy tìm quá khứ, phải không quý vị? Và cái này đang xảy ra trong gia đình quý vị, đang xảy ra trong từng giờ từng ngày. Nếu như quý vị giờ nào mà làm khổ chồng, cấu xẻ chồng, hơn thua về chồng, đó là quý vị không giác định được ngày mai mình mất. Và khi chồng mình mà mất rồi, ôi trời anh, chờ anh ơi, anh chết đi rồi em sống với ai? Mà khi mà anh còn sống thì ông chết phức cho rồi, chứ tôi khổ quá. Còn thưa quý vị, có người không mà có người có đấy. Vì tôi ở cái thất của tôi á, gần gần nhà dân á, tôi nghe đâu cứ một ngày hai ba ngày tôi nghe cải lương một lần, cải lương bằng thứ này. Và quý vị biết á, thấy vợ chồng mà cậu sẽ con cái mà cậu sẽ kêu mày tao chi tớ chửi con này thằng nọ, mà tôi là anh yêu em, anh yêu em, à, em yêu anh, tôi không hiểu làm sao được. Và nếu mà là tôi thì tôi sẽ nhắc lại: chứ bây giờ anh yêu em mà thôi, chưa nói mày về tao thế, phải không thưa quý vị? Vì sao là để những cái giờ phút phí phạm như thế? Ai ở đây mà quý vị biết là chúng ta không có những cái giờ phút sai lầm quý vị? Ai ở đây mà không có những giờ phút mà chúng ta có lỗi lầm quý vị, phải không? Và lỗi lầm, sai lầm không bao giờ mà nó được là làm cho qua đi bằng cái sự trách móc, bằng cái sự gọi gì, lên án. Lên án, trách móc, gọi là làm khổ nhau, chỉ làm cho lỗi lầm nó đi vào thêm lỗi lầm, phải không? Cuộc sống khổ đau làm khổ đau. Mà khi lỗi lầm, khi mà thiếu sót, khi mà có những sai lầm như thế, thì những cái liều thuốc mà chữa cái đó sớm nhất, đó là sự tha thứ, đó là sự bao dung, đó là sự độ lượng, đó là sự chia sẻ, phải không thưa quý Phật tử? Thưa quý Phật tử, chúng ta sống là với đạo Phật, là sống và đến bây giờ và tại đây, sống trong hiện tại mà không sống trong quá khứ, không truy tìm quá khứ để làm khổ nhau, và không ngồi đến mà tưởng tượng tương lai. Hãy sống trong hiện tại, hãy cho nhau những gì tốt đẹp trong hiện tại. Thưa quý Phật tử, hãy cư xử với nhau thật tốt đẹp trong hiện tại, để ngày mai mà nó qua rồi, chúng ta cũng không có tiếc nuối, phải không thưa quý Phật tử? Vì vậy Đức Phật dạy: hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Và cái câu tiếp đó là: sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất già hiền, bậc an tình trầm lặng. Bài ca bài kệ chỉ có 16 câu. Và khi mà chúng ta có một cuộc sống đầy năng động, đầy nhiệt tình, đầy giác tỉnh như vậy, thì cuộc sống chúng ta luôn luôn an lạc, luôn luôn có những bước đi an lạc, phải không quý vị? Và quý vị sống an lạc bây giờ như thế, thì bây giờ quý vị không cầu cành gì, thì ngày mai quý vị cũng sẽ có cái quả an lạc. Bây giờ quý vị sống bằng sự chánh giác niệm chánh tịnh như thế này, thì ngày mai quý vị không cầu, thì quý vị cũng sẽ đi về những cái nơi mà nó tương ứng với cái mà quý vị đã gieo nhân. Sống phải nhiệt tâm, sống phải tinh cần, và sống phải kiên trì, sống phải đều đặn. Chẳng phải hôm nay lên nghe bài pháp thì về nhiệt tâm được ngày, rồi ngày mốt là đâu vào đó, thì cái đó không phải là cuộc sống của người hiền, cuộc sống của bậc thánh giả. Vì vậy thưa quý vị, Một ngày an lạc là một ngày thế nào? Một ngày an lạc là một ngày luôn luôn sống mà không bị quá khứ, không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, mà chỉ sống với hiện tại. Khi chúng ta sống như thế thì cuộc đời này, thưa quý Phật tử, nó mọi thứ nó sẽ an lạc, mọi sự thì hạnh phúc và mọi sự thể bình yên. Vua Trần Nhân Tông, vì vị được vua Trần Nhân Tông không? Trần Nhân Tông là cái vị đầu mở ra cái dòng thiền Trúc Lâm của chúng ta. Và ông là nhà vua, ông làm vua. Và làm vua được quý vị đầy đủ mọi thứ. Mà nhưng mà cuộc sống của nhà vua nhờ có cái giáo lý của nhà Phật, áp dụng cái giáo lý Đức Phật dạy, cho nên nhà vua sống luôn luôn giác tỉnh. Và đến với nhà vua, công việc mỗi ngày nhà vua vẫn làm vua, vẫn sống, vẫn là thiền sư. Và mọi thứ trong nhà, trong cuộc sống nhà vua, thứ gì cũng đẹp cả. Một buổi sáng nọ, nhà vua ngủ dậy và nhà vua mở cửa sổ, nhà vua thấy hai con bướm nó bay phơi phới trong buổi sáng bình minh đẹp. Nhà vua thấy nó hạnh phúc, nó an lạc quá. Rồi nhà vua bật ra hai câu thơ: ngủ dậy mở cửa sổ, á xuân về rồi đây, kìa một đôi bướm trắng nhìn hoa phơi phới bay. Vị Phật tử nhìn cái cảnh đẹp không? Đẹp không? Một cảnh thanh bình, một cảnh hiền hòa, một cảnh an lạc, phải không thưa quý vị? Và trong cái cuộc sống mà chỉ có những người thật an tịnh, thật bình yên, thật có cái nội tâm tu tập mới thấy đó mới là hạnh phúc. Chứ còn như quý vị mà sống mà cứ bươn chải, cứ nghĩ quá khứ tương lai thì bướm bay mặc bay dính gì tới tao, phải không thưa quý Phật tử? Đúng không? Làm thế nào mà cái nội tâm quý vị phải an tịnh? Có một cuộc thi sắc ở là có một cuộc thi về một cái chủ đề là một cái cảnh giới hòa bình an lạc. Có một vị có một cái cuộc thi như thế và cái chủ đề là cuộc sống bình an. Thì có rất nhiều người tham gia cái cuộc thi đó, thi vẽ về cuộc sống bình an. Thì có nhiều người tham gia cái cuộc tranh vẽ. Và cuối cùng có hai bức tranh được chọn vào chấm kết, thưa quý Phật tử. Một bức tranh thứ nhất là vẽ một cái cảnh mà quý Phật tử biết là hoa nở khắp nơi, trời trăng trong xanh, mà cảnh thanh bình, gọi là cực kỳ thanh bình, không có bất cứ cái gì xáo động cả. Nhìn vào đó là tự nhiên cái lòng mình thấy nhẹ nhàng an tịnh. Cái cảnh đó là nói lên cái chủ đề là cuộc sống an bình. Đó là cái cảnh, cái bức tranh thứ nhất. Và bức tranh đó nhà vua, cái vị mà tổ chức ra thấy bức tranh nó đẹp quá, và chính cái bức tranh đó nhà vua cũng nghĩ rằng chắc bức tranh này sẽ là bức tranh quán quân. Và bức tranh thứ hai được các vị ban giám khảo chọn, đó là một bức tranh, thưa quý Phật tử, một cái thác nước nó đổ ao ao xuống như là gọi là bão. Thác nước đổ ao ao xuống, bên ngoài là gió thổi, thì bên trong cái thác nước có một cái hốc, ở trong đó có một con chim mẹ đang ấp một con chim con, và nằm hai mẹ con đang nằm là rất yên ổn. Người con cũng với mẹ đang cho con bú. Quý vị thấy một cái thác nước là thấy cái sự gì? Cái sự xáo động, cái sự rộn ràng, làm sao mà biểu hiện cho cái chủ đề là cuộc sống bình an được, phải không nào? Nhưng mà trong đằng sau cái thác nước đó có một cái con chim mẹ đang con một con chim con và đang cho nó bú, và hai mẹ con đang ấm áp. Thì nhà vua nhìn cái này, nhà vua nói cái này mới là quán quân, cái này mới là hạnh phúc. Vậy thưa quý Phật tử, cuộc đời này quý Phật tử đang sống trong một cái thế giới hoàn toàn mà của bức tranh thứ nhất hay bức tranh thứ hai? Bức tranh thứ hai à? Đâu mà giỏi thế, nói nghe giống như là chứng quả thánh cá. Chúng ta đang sống trong bức tranh thứ hai, đúng như thế, phải không thưa quý vị? Không làm gì có một cái thế giới lý tưởng mà không có tất cả những cái phong ba bão táp, không có sống. Sống đời đang đánh dập chúng ta, mọi cái thứ sống này, sống tài, sống danh, sống thức, sống thực, sống thủy, phải không thưa quý vị? Những cái thứ sống nó đang cuốn chúng ta, nó đang lôi chúng ta hàng ngày, cũng giống như cái thác nước đang đổ xuống. Và làm thế nào mà chúng ta phải có cái sự an bình khi mà tài danh sắc thực thùy nó thổi qua đời ta? Và những người mà sống dựa cái sống này mà có an lạc mới là thật sự an lạc, phải không thưa quý vị? Quý vị nào đã có được cái cuộc sống thứ hai này cho tôi biết rồi. Và cuộc sống thứ hai này chính là cái mục tiêu của Phật giáo nhắm đến. Chúng ta sống trong vô thường, chúng ta sống trong mọi cái thịnh suy, chúng ta sống trên mọi cái sự lên xuống, nhưng mà chúng ta luôn luôn làm chủ lấy cái cuộc sống chúng ta, không để tài danh sắc thực thùy chi phối, không để ái thủ chi phối, không để sự vô thường chi phối, phải không thưa quý vị? Vô thường thì vô thường nó cứ đến, nhưng mà chúng ta vẫn thường sống trong cái vô thường, chúng ta vẫn thường trên cái vô thường, bởi vì chúng ta sợ vô thường thì chúng ta cũng sẽ vô thường nó cứ đến. Và khi chúng ta sống một cách an tịnh trên những cái sự thình suy vô thường này, thì chính lúc đó là chúng ta đang sống một ngày an lạc, chúng ta đang sống trong một thế giới thực sự bình an. Vì vậy một thiền sư nhờ có cái cái nhìn này, dựa cái cuộc sống đầy sóng gió phong ba này mà thiền sư vẫn có những cảm giác như thế. Thưa quý vị, ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình, sáng nay thức dậy quàng thêm ảo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Bốn câu thơ hay dễ sợ. Bốn câu thơ này là của Mạn Giác Thiền Sư, mà Mạn Giác Thiền Sư này là không phải Mạn Giác Thiền Sư thời xưa, mà Mạn Giác Thiền Sư bây giờ. Ngài là mới tịch cách đây 5 năm, 6 năm. Và tôi có cái hạnh phúc là được gặp Ngài 2 lần. Và cái lần đầu tiên tôi vào hầu Ngài trong cái phòng khách Ngài, thì cái mà làm cho tôi nhớ mãi đó là 2 câu thơ này. Ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Sáng nay thức dậy quàng thêm áo, vũ trụ muôn đời vẫn mới tin. Quý vị thấy nó hay lạ, mà nó thuyền vì là, mà nó an lạc là. Ô hay xuống đến bao nhờ gì, xuống đến mà chưa biết, không biết mà ô hay là giật mình. Còn các Phật tử thì còn một tháng nữa đã vội vàng rồi, nó sắm sửa, nó mua sắm, nó về cái này, nó để cái kia, tranh thủ thêm tiền, tranh thủ thêm bạc, nấu bánh trưng, nấu bánh tét, làm cho đến cái đêm 30 cứ nghĩ thế này, thôi mình làm cho đến Tết rồi mình sẽ nghỉ ngơi mà hưởng thụ chuẩn bị Tết. Nhưng mà sau khi đến đêm 30 xong rồi mà ngủ cho đến ngày mùng 3 luôn, mệt quá rồi, phải không? Và quý vị từng có cái này chưa? Và thường có, nghĩa là chúng ta không sống gì cả, trong hiện tại thì cứ lo cho tương lai, chuẩn bị cho tương lai, đến khi tương lai đến thì ngủ khì. Còn Ngài Thiền Sư, ô hay xuân đến bao giờ nhỉ, sống bây giờ là biết bây giờ, ai mà quan tâm đến xuân thu làm gì. Quý Phật tử đang sống đây, hãy sống bây giờ, hãy nở nụ cười, hãy an lạc, hãy hạnh phúc. Bây giờ quý vị thấy vui hay buồn, thoải mái hay là thấy khó chịu, thanh thản hay là thấy bồn chồn? Tôi xin định nghĩa, hạnh phúc là khi mà ta có cảm giác thoải mái, hạnh phúc là khi cảm giác có, chúng ta có cảm giác an lạc, hạnh phúc là khi cảm giác thanh thản, thư thái. Vậy quý vị nhờ lên đây một ngày mà có hạnh phúc. Và có được cái thoải mái không bồn chồn này là bởi vì quý vị, tất cả quý vị không bị lối ngược trong quá khứ, quý vị không mộng tưởng trong tương lai, và quý vị đang sống với
hiện tại.
Phải không thưa quý vị? Cho nên một thiền sư sống xuống đến, nó đến thì ô hay, nghĩa là xuống đến thì tối đón tiếp. Ô hay xuống đến bao giờ nhỉ? Mà xuống đến nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Thường quý vị nhìn hoa hay nghe hoa? Nhìn hay hoa? Nhìn hay nghe? Bởi vì chúng ta nhìn thế này, còn thiền sư là nghe. Hoa mà nở được, mà nghe được mới là tài. Còn nhìn là chuyện bình thường. Mà những một cái người mà sống một cái dựa, một cái thế giới đầy rộn ràng này mà tiếng hoa mà nở mà nghe được, là bởi vì cái tâm người ấy ở trong đại định. Phải không? Tâm người ấy trong đại định, nghĩa là người ấy không bị chi phối bởi tất cả những cái dòng tác tài, danh, sắc, thực, thủy. Người ấy không bị chi phối bởi giả, ái và dục của người ấy. Nghe tiếng hoa khai bỗng giật mình. Mùa, khi mà mùa xuân đến, hoa nở, tự nhiên giật mình việc là hoa khai là xuân đến. Sáng nay thức dậy quàng thêm ảo. Quý Phật tử hằng ngày, quý Phật tử cứ sợ không biết chết rồi mình sẽ đi vào đâu, phải không? Cứ chờ chết phải đi vào đâu, không biết rằng là cái thân thể này nó già như thế này, chúng ta chết đi vào đâu, và cứ lo lắng như thế. Và quý Phật tử biết rằng chúng ta đang sống hay đang chết? Đang sống không? Chúng ta đang sống mà cũng là đang chết thế. Hằng ngày quý vị mà kỳ kỳ có cái gì không này? Cái gì? Những chất quỷ phải không nào? Và thứ này ngày hôm qua nó là cái chất nuôi sống ta, nó là da, nó là tế bào, nó là những cái thứ mà nó nuôi sống chúng ta. Và ngày hôm nay nó trở thành cái gì? Chất phế thải. Và chúng ta đang sống cũng là đang chết, và đang chết cũng là đang sống. Cho nên cuộc sống này đừng có sợ rằng là già, đừng có sợ rằng là trẻ. Và nó khi mà nhận chứng được sống chỉ là chết, và chết là đang sống, nghĩa là gì? Chúng ta tự tài với sanh tử. Phải không thưa quý vị? Sáng nay khi chúng ta mặc một cái áo mới thì chúng ta trở thành đẹp ra, phải không? Vụ trù mùa xuân là mặc một cái áo mới, tự nhiên mình thấy sắc đẹp ra. Và chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ có một cái áo mới. Và áo này là quý Phật tử có nhiều thứ màu. Có nhiều người thích màu đỏ, có nhiều người thích màu xanh, có nhiều người thích màu vàng, có nhiều người thích màu tím. Mà người Phật tử thì thích cái màu áo gì? Áo gì? Áo lam thì dở rồi. Áo lam là trật, áo dài thóa. Cái áo này mới quan trọng cho áo lam ăn xôi gì? Phải không nào? Mà muốn có áo giải thoát là quý Phật tử là gì? Phải là sống không có tham, không có sân, không có si. Không bị chi phối bởi tham, bởi sân, bởi si. Không bị chi phối trong quá khứ, không có chi phối trong hiện tại, không có chi phối trong tương lai. Và sống với bây giờ. Và khi sống với tâm như thế thì quý Phật tử ở đâu cũng đào cả. Về nhà cũng đào, ở chùa cũng đào, lên núi cũng đào, ra chợ cũng đào. Chứ đừng nghĩ để cái đời cái ngày mà tu ở chùa tương vấn mà tổ chức khóa tu mới đi tu, còn về nhà là không tu. Như thế là người ấy chỉ thấy đào ở đây, mà không thấy đào ở trong cuộc sống. Vì đào Phật là đào ở trong cuộc sống và trong chính cái sinh hoạt hàng ngày của mình. Cái đó mới là đào. Đào không tách khỏi thế gian, đào không tách khỏi cuộc đời của mình. Chứ đừng tưởng đến một ngày mới là đào, còn về đời về ngoài là con là người đời. Quý vị không đời. Đời là do mình tạo ra, do mình tưởng tượng ra, do mình vô minh. Chứ còn đào ở trong tâm, ở trong chính thân này. Vì Phật ở trong này mà ra, chứ không phải Phật là ở đâu mà ra cả. Phải không thưa quý vị? Khi mà có cái sự giác tỉnh như thế, khi có sự suy nghĩ như vậy, thì mọi cái nơi, mọi nơi chỗ, mọi suy nghĩ chúng ta, chỗ nào cũng là tu, chỗ nào cũng là đạo, và chỗ nào cũng thể đem đến hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy mà Ngài Thiền Lão Ngài nói, thủy trúc hoàng hoa phí ngoài cặp, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân. Nghĩa là gì? Trúc biết trăng vàng đâu ngoài cảnh, trăng trong mây trắng hiện toàn chân. Nghĩa là đào nó có trong cái cây, đào nó có trong cái mây, bào nó có trong cái gió, đào nó có trong cuộc sống. Cái đào không phải ở trong chùa. Đừng nghĩ đào chỉ nằm trong chùa, mà đào đó là gì? Nó bị hạn chế. Khi hồi tôi hỏi quý vị muốn màu áo gì, quý vị cái là màu lam. Cái màu lam là cái màu chấp thủ. Cái màu mà Phật tử cần là màu gì? Màu giải thoát. Mà đạo người Phật tử tu không phải là đạo với chùa tu, mà tu với mọi hoàn cảnh mới gọi là đạo Phật. Phải không? Đạo Phật là gì? Đạo là con đường của Phật đi. Mà con đường của Phật đi là con đường đưa đến hạnh phúc an lạc, hạnh giải thoát. Mà quý vị đâu có vô chùa mà ở hoài mà an lạc giải thoát được. Cho nên phải tìm ra con đường ngay trong chính cuộc sống của mỗi ngày, mỗi nơi mà chúng ta đang ở, đang sinh hoạt. Vì vậy Đức Phật nói, đến với Đạo Phật là gì? Đến với giáo lý Đạo Phật là thiết thực hiện tại. Cái giáo lý của Đạo Phật là cái giáo lý đem đến cái sự thiết thực ngay trong hiện tại, mà không phải là quá khứ, mà không phải là vì lai, phải không? Tôi vừa nói quý vị có những giờ phục an lạc là giờ an lạc trong hiện tại và bây giờ. Câu thứ nhất, cái giáo lý thứ nhất là đến với Đạo Phật là thiết thực hiện tại. Thứ hai là gì? Vượt ngoài thời gian. Thứ ba là đến để mà thấy. Thứ tư là có khả năng hưởng thưởng. Thứ năm là được người trí chứng hiệu. Tôi từ từ tôi giải thích thưa quý Phật tử. Thiết thực hiện tại là cái giáo phí Đức Phật dạy để tu bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ đến kiếp sau, không phải chờ đến khi chết mới có hạnh phúc an lạc. Và vì sao mà gọi là không có thời gian? Bởi vì cái giáo lý này khi tu đâu là có quả chứng liền, có sợ, có như sợ đắc liền, chẳng phải đợi đến một cái thời gian nào là 19. Thí dụ khi quý vị mà thôi dự, gọi là thôi sân si, thì quý vị có được cái gì? Quý vị dừng được cái sân thì quý vị được cái gì? Được cái niềm vui, phải không? Khi quý vị dừng được cái hận là quý vị có cái lòng bi. Khi quý vị có cái lòng chia sẻ thì quý vị có được cái tấm hỷ. Và khi quý vị mà không tham lam thì quý vị có được cái hạnh buông xả. Cho nên cái pháp của Phật là ứng dụng chỗ nào, ứng dụng pháp gì thì lợi ích nó đến ngay khi mình ứng dụng. Cái đó gọi là gì? Vượt, không có thời gian, không phải chờ đợi, mà tu lúc nào thì chứng lúc đó. Cho nên tu bây giờ và tại đây để có kết quả bây giờ và tại đây. Đến để mà thời gian được người tỷ từ mình chứng đắc, từ mình hiểu biết. Vì sao? Cái giáo pháp này là cái giáo pháp không có gọi là hứa hẹn, không có gọi là đưa ra những cái phần thưởng để quý vị quấy số. Cái này không có hứa hẹn. Cái giáo của Đức Phật là gì? Cái giáo pháp này là để cho những người nào mà có trí mà ứng dụng là từ mình biết được cái cảm giác của nó ngay liền, cái vị của nó ngay liền. Đức Phật nói một người mà vô minh, một người không có trí thì giống như cái muỗng mà nó để vào trong cái nồi canh, thì cái muỗng nó còn nói là mặn ngọt chứ được không? Người mà gọi là không có trí thì giống như cái muỗng để vào trong cái vị canh, không có cảm giác. Còn người mà có trí thì giống như là cái người mà cái lưỡi mà để với cái vị canh thì biết nó cay ngọt, nó gì mặn chua, nó vừa ăn hay không vừa ăn. Cũng vậy, cái giáo pháp của Đức Phật là dành cho người có trí, và người có trí đến để mà tu tập, để mà hành trì theo cái Phật tự thì lập tức có cái an lạc, cái hạnh phúc, và biết được cái vị của nó là như thế nào, phải không thưa quý vị? Cho nên thưa quý Phật tử, đến với Đạo Phật là chúng ta đừng chờ đợi, đừng có phải là mong chờ gì xa xôi. Và đến với Đạo Phật là quý Phật tử phải hệ tu lúc nào là phải cảm nhận được cái giá trị lúc đó, và tu pháp gì là phải biết rằng cái pháp đó nó có cái hiệu quả như thế nào. Vậy quý Phật tử, cuộc đời này khổ là do gì thưa quý Phật tử? Nói tóm tắt thầy nghe thử. Cuộc đời này khổ là do gì? Do ái và thù, phải không thưa quý Phật tử? Và muốn bớt khổ thì bớt ái, bớt thù, phải không thưa quý vị? Phải không? Mà ái gì? Ái sắc, ái thanh, ái hương, ái vị, ái xúc và ái pháp. Chấp thụ gì? Chấp sắc, chấp thanh, chấp hương, chấp vị, chấp xúc, chấp pháp. Khi mà ái và thù mà làm chủ của mình thì chúng ta sẽ dễ dàng bị cuốn trôi vào trong quá khứ. Khi mà chúng ta bị ái thù mà là làm chủ thì chúng tôi dễ dàng bị cuốn trôi vào trong tương lai. Khi mà chúng ta bị ái thù mà là làm chủ thì chúng ta sẽ bị nhận chín trong hiện tại. Và đến với Đạo Phật, khi mà không có chánh kiến thì chúng ta lập tức sẽ trở thành nạn nhân của dục vọng và ái thù của chúng ta. Vì vậy đến với Đạo Phật chúng ta phải xây dựng cái chánh kiến. Đó là gì? Cái trí tuệ, cái thấy biết. Và cái thấy biết đó sẽ giúp cho chúng ta có một cuộc sống an lạc và hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Và ngay bây giờ tại đây đó là mục tiêu của giáo lý Phật giáo. Và muốn như thế thì chúng ta phải ứng dụng cái bài pháp gọi là nhất già hiền dạ này vào trong cuộc sống. Bây giờ quý Phật tử cùng chúng tôi đọc bài kinh này. Đọc bài kinh này, và nếu ai muốn thì về chép lại và hằng ngày đọc cho thuộc. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Tuệ quán chính ở đây, không đồng không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đài quân thần chết, sống như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất già hiền, bậc an tình trầm lặng. Thưa quý Phật tử, vậy cái giáo lý của Đức Phật là để sống hay để cùng hay để cầu nguyện? Để sống hay để cầu nguyện? Để tùng hay để hành trì? Để hành trì. Vậy thì bây giờ quý Phật tử hãy biến những lời của Phật dạy vào trong cuộc sống của chúng ta, và biến những lời dạy đó bằng vào trong cái cách suy nghĩ, cách nói năng và cách hành động. Và ba nghiệp này được dẫn dắt bởi chánh kiến trí tuệ thì chắc chắn quý Phật tử sẽ có an lạc trong từng bước đi. Cầu chúc cho toàn thể đạo tràng của chùa Tường Vân luôn luôn có những giờ phút an lạc, hạnh phúc khi tu tại chùa, cũng giống như về đến nhà và luôn luôn có mặt hạnh phúc khắp nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và trân trọng mời cả đạo tràng cùng đứng dậy, cùng chắp tay hướng về thượng tọa giảng sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên thượng tọa giảng sư, có một câu nói: ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là một điều bí ẩn, còn hôm nay là một món quà. Chính vì vậy mà người ta vẫn gọi hiện tại là món quà của cuộc sống. Và món quà này, sáng hôm nay cả đạo tràng tu viện Tường Vân khóa tu an lạc lần 28 chúng con đã nhận được từ chính thượng tọa tặng cho chúng con. Chúng con sẽ đón giữ món quà này một cách trân trọng, để sống với những gì hiện tại đang có, tu tập nhằm đoạn trừ tất cả những nỗi khổ, niềm đau, não phiền trong cuộc sống, đem lại bình an, hạnh phúc nhất. Xin thay lời cho toàn thể hành giả tu tập, chúng con nghiêng mình tri ân công đức của thượng tọa trong buổi thuyết giảng ngày hôm nay. Cầu chúc Tam Bảo luôn gia hộ thượng tọa, pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và giờ phút này chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa cùng toàn thể thính chúng đồng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Xin cho phép chúng con được cung thỉnh thượng tọa về nơi phương trượng phòng khách để dùng thiền tràng.